chịu lộn. Tất cả đều gọi là pháp cả, cái tủ, cái bàn, cái ghế, cái ổi xoài, con mèo, con chó, đã. Mỗi mỗi đều là pháp hết. Thế thì bây giờ gồm cả thiện ác của ba cõi, tức là của gì con vừa nói, tức là cảnh giới của những vị còn ở trong sanh tử. Thì tất cả những pháp ấy gọi là
pháp thế
gian. Còn thế nào thì gọi là pháp xuất thế gian, là lẽ vô sanh của tam thừa. Những cái của chúng mình ấy, nó sanh, cái gì nó có sanh rồi nó diệt. Con mèo sanh ra rồi con mèo chết đi. Đó. Cái cây ổi nó mọc lên rồi nó cũng tàn. Ở thế gian này con người sanh ra rồi cũng chết đi. Cái gì ở thế gian nó cũng phải có sanh rồi nó diệt. Như buổi sáng ấy, mặt trời mọc rồi buổi chiều mặt trời lặn, nó cũng hết một ngày. Rồi mưa, chợt có mưa rồi cũng có tạnh, chợt có nắng rồi lại có dâng. Cái gì nó xanh rồi nó diệt, đó là cái chuyện thế gian. Còn bây giờ nó ra ngoài cái chuyện thế gian, nó không xanh, nó cũng không diệt, thì gọi là vô xanh. Thì cái ấy gọi là xuất thế gian, là không, những người thế gian không hiểu được cái việc này. Tiếp, nếu nói tóm lại làm sao, như cái tâm của chúng ta đó, nó chia ra là mấy, bao nhiêu giới, nó chia 10 pháp giới. Có thể có cái gì ngoài 10 pháp giới nữa không? Thế cho nên cả 10 tâm của chúng ta đó, nó có cả 10 pháp giới. Làm sao lại con lại gọi là 10 như? Có học 10 như rồi. Đánh một pháp nó đều đủ 10 cái như thị. Con nhớ trong, con nhớ một vài thứ nào không?
Dạ, chúng đọc trên thầy là tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị,
nhân,
nhân như thị, quả như thị, duyên như thị, báo như thị,
bổn
mà
như thị. Nên pháp nào nó đủ 10 cái như thế. Thế như thế gọi là tóm, cứ nói thập giới mới 10 như, coi như là bao quát tất cả. Vì Phật thuyết ba tạng các kinh đều nói các pháp của thập như thị. Đây ngài nói cái gì đây? Đó, chung quy cũng chỉ là dùng 10 cái pháp, 10 giới, 10 như thị là bao quát hết. Ngài nói nhiều lắm, chung quy cũng chỉ là cái 10 giới, 10 như thị mà thôi. Xin đọc tiếp tăng. Cho nên chị em phải để ý cái chữ tăng già. Chính nghĩa chữ tăng nghĩa là hòa. Mà vì thế cho nên ở trong một chùa mà nếu không hòa thì không được gọi là tăng. Trong chúng mà có cái chỗ cứ không vui với nhau, không tha thứ, không khoan dung, không hòa hợp nhau, chống đối cãi nhau, thì cái vị ấy tuy mặc cái áo nhà chùa nhưng không phải là tăng. Mà đã bên tăng như thế thì bên ni cũng vậy. Cho nên chính chữ tăng là phải hiện thân của cái hòa. Nhẫn, cái gì mình cũng nhẫn đi, bỏ qua đi, và hơn nữa là tha thứ, buông đi. Chứ nếu cứ sừng sững mà chứa đựng những cái ở trong tâm rồi đối lập với mọi người thì như thế tuy mình mặc áo tu sĩ mà mình không phải là tăng. Mà dĩ nhiên là đã tăng không phải tăng thì ni cũng không phải ni nữa. Thế cho nên không phải cái áo nó làm nên một vị tăng hay là một vị ni, mà cái đức hòa đó, nó là cái tên của tăng và của ni. Cái này chị em phải để lầm lòng cái câu này. Bởi vì chính nghĩa chữ tăng là hòa. Nếu mình không hòa, mình không khoan dung, không tha thứ, không buông xả thì không phải là tăng. Thế cho nên các em nhỏ mà cứ lo chống đối, lo cãi, rồi lo giận, lo hờn để chứa chất ở trong tâm thì bây giờ là hành đồng là sa di, nghĩa là người sửa soạn làm tăng, sửa soạn làm tăng, sửa soạn làm tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng. Mà mình lại không tập cái nhẫn, cái hòa, cái dịu, mà cứ sừng sững mà tranh mà cãi, thì như vậy có thành được tăng không? Đấy, cho nên chị em, thầy nhắc nhất các em nhỏ để ý, và các quý sư cô cũng thế. Mình đã nói là tăng, còn mình là nữ thì gọi là ni, nhưng mà nó chính từ chữ tăng. Cái đoàn thể của mình gọi là đoàn thể tăng già, mà chữ tăng ấy nghĩa là hòa. Thế nếu cái tâm, thấy cái tâm của mình ấy, còn phiền cô này, còn nhọc cô kia, còn đối lập với mọi người, thì nhớ rằng mình không phải tăng nữa. Đó là chính mình đang đi ra khỏi cái đoàn thể tăng già. Bởi vì tăng là hòa. Con giảng tiếp. Đấy, tức như các thánh là thế nào. Nhưng thế nào là tăng? Phàm đi xuất gia tu cái đức hòa, thì cũng như các bậc thánh. Các ngài có cãi nhau bao giờ
không?
Các ngài có giận hờn nhau không?
Không.
Đó, thế thì cái người phàm đi xuất gia đó mà tu cái đức hòa như các ngài đó, cũng hoan hỷ tha thứ khoan dung để hòa ấm với mọi người. Mà muốn hòa thì dĩ nhiên là phải dẹp mình xuống, phải dẹp mình đi. Vị nào mà tập dẹp cái ngã để hòa với mọi người thì chư các bậc thánh, thế thì gọi là tăng. À, con nói tiếp cái câu dưới. Thế nào là đối với ngôi biệt tướng tam bảo? Mà đây nói là cái người năng quy y. Thế nào, thế nào gọi là năng quy y?
Năng là siêng năng.
Năng là có thể. Năng là có thể, có khả năng. Có khả năng mà quay về nương tựa cái ngôi biệt tướng tam bảo này đó, thì cái người ấy thoát cái khổ phải đọa về địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Mà cái người ấy được đạo vô thượng bồ đề. Thế cho nên cái chữ biệt tướng tam bảo nó quan hệ lắm. Con phải nói minh bạch ra, để cái người nào mà có khả năng quay về nương tựa ngôi biệt tướng tam bảo thì người ta thoát khổ tam đồ, người ta được quả vị Phật. Thế nào là biệt tướng tam bảo? Đấy, tức là ngôi trụ trì tam bảo đang có mặt ở thế gian bây giờ đấy. Nếu các con có thể quy y Phật đấy, rồi quy y Pháp, rồi quy y Tăng. Đối với ngôi Phật, Pháp, Tăng đang có mặt ở tam bảo đây, ngôi tam bảo đang có mặt ở thế gian đây, ai mà quay về nương tựa thì sẽ được thoát cái khổ đọa lạc mà chứng quả vị Phật. Chúng ta đã biết rằng trước hết chúng ta quy y ngôi trụ trì đó, ngôi Phật, rồi ngôi Pháp, rồi ngôi Tăng. Phật tức là Phật ở trên chánh điện đó, Pháp là kinh sách của Phật à, tức là kinh luật và luận. Thế còn Tăng là đó, các vị tu sĩ, các vị tu hành, các vị nuôi cái đức hòa hợp, các vị có tu cái tâm như các bậc hiền thánh. Thế chúng ta quy y các ngài thì chúng ta thoát cái khổ tam đồ mà được quả vị Phật. Thế thì chúng ta lại nhớ rằng quy y ngôi trụ trì tam bảo để làm gì nhỉ?
Đấy, mình tiến lên mình nhận được cái ngôi xuất thế tam bảo.
Đó, mà nhận được ngôi xuất thế tam bảo rồi ấy, thì Đức Phật lại dạy mình phải làm gì nhỉ?
Phải quy y cái đồng nhất thể tam bảo.
À, cái nhất thể tam bảo. Thế để đấy có ba ngôi, thế mà chúng ta nương tựa được thì chúng ta thoát ba khổ, cái khổ đọa lạc về tam đồ, mà chúng ta lại còn được quả vị Phật nữa.